Muốn được đủ trí thì phải quân bình. Mà muốn quân bình á, lấy cái gì làm quân bình? Chấn động quân bình mới là thật sự quân bình. Quân bình. Cho nên người ta kêu co lữ răng gề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ngũ tạng được quân bình trước, rồi khôi ấp quân bình, nó mới tỏa từ quang, kết hợp thành hào quang. Phải đi từ bước một, mà không đi chỉ có muốn không à, cái đó là tà đạo. Tôi đây là tu Phật, đã thành Phật đâu mà nói tu Phật, thì không nên xạo gạt mình nữa, sửa tâm để tiến. Chính mình đã lường gạt mình nhiều qua những hình ảnh đẹp, sự thành công của người khác, cho mình chưa thành. Phải nhớ rằng mình chưa thành thì mình mới tiến tới đạo pháp được, mình mới cố gắng đi tới. Rồi lúc đó mình mới cảm thấy rằng hồn bất diệt, cái thức tri kiến của mình là vô cùng, chỉ học là được, chỉ định là tới, cho nên phải học. Đó. Nói buông bỏ đó, cái miệng nói buông bỏ dễ, nhưng mà học bỏ cái đó khó. Người bạn nào tuổi trẻ mới lớn lên yêu một người nào kêu bỏ đi, nó bỏ thử, nó dính hoài bỏ không được, nó phải lên một cái trình độ cao hơn nữa, nó mới tự động rời đi. Và nó không bỏ, nó lại xây dựng cho người yêu được tiến nữa. Thì lưỡng đắc, thay vì được một mất một. Vô vi là vậy, không có bỏ ai hết. Ai chửi cảm ơn, ai ghét cảm ơn, vì họ chưa hiểu mà thôi. Còn nếu họ hiểu rồi á, thì họ cũng như mình, lo sửa mình để độ tha. Chứ người vô vi trước kia cũng là cúng ông quải bà đủ chuyện hết, chứ cũng ông lên bà xuống cũng đủ hết, chứ người vô vi không có thiếu cái góc nào hết. Nó học hết rồi, bây giờ nó qua đây nó mới thấy rằng cái này gom gọn cho nó được hữu ích, mà chính nó làm việc cho nó. Nó đã bỏ phế nó từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ nó làm việc cho nó mới đi tiến về vô vi. Còn con người mà không biết làm việc cho chính mình á, thì chỉ tạo loạn cho xã hội mà thôi. À, còn gì nữa?
Thưa thầy, con đọc con sách đó, thì Đức Phật Thích Ca có một hôm ngài cầm nắm lá trong tay và ngài hỏi các đệ tử là nắm lá trong tay ta và lá trong rừng, lá nào nhiều hơn? Thì dĩ nhiên các đệ tử của ngài nói rằng nắm lá trong tay của ngài ít hơn. Thì Đức Phật Thích Ca mới giảng đúng những điều mà ta am hiểu như lá trong rừng, còn những điều mà ta giảng cho các ngươi chỉ bằng lá trong tay. Tất nhiên những người đã đắc quả vị Phật, sự hiểu biết của họ rất bao la. Đôi khi người ta trả lời mà mình không thể hiểu, tại vì mình không có thấy, cho nên người ta chỉ trả lời trong cái phạm vi mà mình có thể hiểu. Thì vì cái lẽ đó cho nên con mới hỏi thầy ngày hôm nay, mà hôm qua con định hỏi mà thầy không có thời gian. Theo như thầy đó, thì việc cúng lại, thì con đọc trong cái cuốn Văn Tự Vô Vi của thầy viết nằm trong trang 28, thầy viết rằng việc cúng vái có nghĩa là khử chuột đuôi thanh, và người cúng vái đó cúi xuống để mà hạ mình. Vì cái người mà chịu hạ mình mới có thể học hỏi được, còn những kẻ cống cao ngạo mạn thì không thể học hỏi được những gì. Trong lúc chúng ta đảnh lễ thì có 7 điều. Hai điều đầu tức là để cầu danh, điều thứ nhì là cống cao ngạo mạn, còn 5 điều còn lại là thực tế để đảnh lễ một người thành Phật. Đức Phật đã đưa ra một triết lý cao siêu và rất bình đẳng là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành. Cũng như trong Tiền Kiều của Nguyễn Du, Thi Hào Nguyễn Du đã viết: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới gần 3 chữ tạm. Mình khỏi cần đi kiếm ông Phật ở đâu hết cả, Phật trong nhà thì mình phải thờ, tại sao phải đi tìm Thích Ca ngồi đường làm gì? Cha mẹ thiện tiền của mình là Đức Phật, mà mình phải hành theo để mà giúp đỡ cha mẹ của mình. Thì bây giờ theo như thầy như vậy, việc cúng vái có nên giữ hay nên phá?
Cái chuyện cúng là một cái để giải tự ái mà thôi. Rất tốt. Mà cúng ông bà, cha mẹ là được. Còn cúng một vị nào không được. Vì con ma nó hay lợi dụng. Còn ông tổ tiên mình phải có cúng, phải có bàn thờ. Vô Vi có bàn thờ tổ tiên. Cho nên ngày hôm nay biến thể thành một cái kiến vô Vi, trong đó là cái tâm của mình. Thỉnh ông bà mới đến. Vì để cái hình ông bà, tụi nó nói, tôi để đồ ăn, ông bà gì, ông bà ăn, không tặc được. Không có tâm, ông bà không có gì. Cái kiến vô Vi là phải có tâm, ông bà mới về. Thì lúc đó con ma nó không giả được. Mình để hình ông bà, nó con ma nó giả được. Có nên nhiều người thờ hình ông bà rồi điên cuồng nữa. Tôi, con tôi nó điên là tại vì tôi thờ ông bà kỹ vậy mà tại sao con tôi nó điên? Là con ma nó tá vào bất cứ chỗ nào. Nó xưng danh cũng được, nó nói trong lỗ tai mình cũng được. Đó. Cho nên cái vô Vi không chấp nhận cái đó. Đổi thành miếng kiến để đòi hỏi chân tâm của hành giả. Coi có thật cúng ông bà không. Nếu dỗ ông bà mà thật tâm cúng ông bà thì ông bà mới về. Mà không thật tâm cúng ông bà là chỉ cúng ma mà thôi.
Dạ, con mới vừa rồi thầy có nói là Việt Nam có liên quan đến trường quốc tế. Thì như chúng ta xác thấy ở tên Đông Nam Á, Nhật Bản là một dân tộc da vàng. Mặc dù Nhật Bản phát triển sau đại dịch thế chiến, nhưng bây giờ nói về mặt kinh tế, Nhật Bản đã trở thành một siêu cường của Á Đông. Mà điều đó lịch sử nhân loại đã chứng minh. Tất nhiên sự phát triển của một dân tộc luôn luôn kèm với khối óc của họ và lao động chân tay đi kèm. Nhờ hai cái điều đó mà dân tộc đó mới được đi lên. Thì những nhà tu của Nhật Bản, tam đó có nhiều thuyết thiền như yoga chẳng hạn, thì họ cũng chẳng phải dạy gì để thờ một bàn tổ. Và thậm chí đôi khi người ta coi cái bàn tổ đó còn lớn hơn Phật. Nhiều người đặt ra câu hỏi, hỏi tại sao mấy ông cho rằng tổ của mấy ông là còn hơn Phật. Thì người ta mới trả lời rằng chính nhờ các ngài mà dân tộc chúng tôi và con cháu chúng tôi mới thấm nhuận được một cái đạo đức cao siêu như vậy. Thì thiết nghĩ rằng có thể rằng ngài Thích Ca khi ngài chưa đắc quả hoặc ngài đắc quả, ngài không cần loài người phải đúc tượng để mà thờ ngài. Nhưng mà sắp thân ngài trở về với kim mộc thủy hỏa thổ với ngũ hành trả lại trạng thái ban đầu, nhưng người đời vì sùng kính ngài mà làm tượng để tưởng nhớ, để mà theo lấy đó là một tấm gương sáng để theo. Thì thiết nghĩ rằng có nhiều người, người ta không biết, người ta thỉnh tượng về thờ. Thì thiết nghĩ rằng là không biết điều đó đúng hay sao.
Bởi vì một người mà thờ một cái hình tượng đó để chiêm ngưỡng hành động của một vị Phật, và chúng ta lần lượt học theo hành động của ngài. Cho không phải thờ để phù hộ. Thờ để phù hộ là cũng như mướn ông Phật làm gác nhang nhà mình, đó là có lỗi, không có đúng. Còn đặt cái tượng Phật để chiêm ngưỡng hành động của ngài, từ bi, tha thứ và thương yêu. Tại sao ngày hôm nay mình lại giận người này, giận người kia, giận người nọ? Mình chiêm ngưỡng để sửa tánh. Cái đó là đúng. Còn thờ ông Phật, tôi nhà tôi có thờ Phật, không có con ma nào dám vô, ma vẫn vô. Ma vẫn ngự trên hình Phật tự nhiên, bởi vì Phật đâu có đến. Thấy không? Cho nên bị sai lầm ở chỗ đó, nó làm cho khối óc con người khủng hoảng. Cho nên lúc mà những người phát cái tượng, chứng cái tượng, phải biết giải thích, đem cái tượng Phật về để chiêm ngưỡng hành động của ngài. Và phải cố gắng sửa mình đi tới toàn thiện toàn mỹ như vậy.
Đúng, những cái đó. Lời những cái lời của thầy dạy rất là chính xác. Bởi vì tâm kinh người ta nói rằng miệng thì luôn miệng miệng á thì luôn niệm Nam Mô, tâm tâm là dưới một bộ dao găm. Thành thử ra với cái pháp lý này á, đạo không phải là chân lý, mà đạo chỉ là phương pháp để người ta đi tìm chân lý, tức là siêu thoát,
một kỹ thuật.
Dạ, một kỹ thuật, chứ không phải là một cái chân lý bất diệt mà người ta phải theo. Bởi vì gồm có 84,000 pháp môn, thì ai tùy cái pháp nào, hợp pháp nào thì cứ theo. mà ăn thua rằng cái người đó hành có đúng không? Theo vô vi á, thì người ta cho rằng Phật Pháp Tăng là ba báu quý, tức là tinh khí thần. Điều đó theo như con nghĩ rất đúng, bởi vì bản thân bắt độ hà thân sáu độ, thân như sao đây, có ôm đây, làm sao mình độ được. Nhưng theo tịnh độ thì cho rằng Phật thì khó gặp, Pháp thì khó tầm, Tăng thì khó hành. Thì thiết nghĩ rằng hai bên như vậy thì không biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà ngay thì thấy nó cũng rất là hữu lý hữu tình.
Bởi vì họ nói là những người mà xuất khẩu mà nói Phật khó gặp, Pháp khó ngộ hả?
Pháp khó tầm,
mà thân khó hành, thì người đó không có làm cái gì hết, cho nên họ mới nói vậy đó. Còn người có hành đó, họ không có chấp nhận. Họ đã đi tới và họ thực triển và họ làm được, họ mới chỉ đường lối cho người khác. Nếu làm đúng như vậy đi tới được. Nó có kỹ thuật là vậy đó. Cho nên hồi trước người ta nghĩ là làm cái máy bay chở 300 người bay qua Melbourne chơi, đâu có ai tin. Bây giờ ta làm máy bay ta chở 300 người đi đó được, phải không? Người làm có kết quả phải theo những người có kết quả, đừng theo cái lý mà không có kết quả. Phật khó ngộ, nó không thèm ngộ Phật mà. Pháp khó tầm, nó không thèm tầm Pháp mà. Tăng khó gì? Khó hành. Tăng khó hành đó. Thực hành nó có được. Bác anh tụng kinh anh không chịu mà. Thì tất cả cái ông đó không có làm ba chuyện này, ông nói được.
Nhưng mà tụng kinh thì...
phải xét cái nguyên ý của người đó. Cái người đó không có khả năng tu học, nói vậy. Có khả năng tu học nó phải đạt tới mục đích.
Theo như vô vi cho rằng tụng kinh đó, là mình soi thầu để mà mình như là tránh
phải
thần kinh.
Phải
và thông. Đó. Nhưng mà kinh nó cũng có nhiều lậu, bởi vì nếu như mình cho rằng á, con đồng ý rằng là những người mà tự tu tự tiến tự ngộ, tức là thuần can thuần trí, người ta không chấp vào hình ảnh. Nhưng thử hỏi nếu như vậy á, mà nhà mình không có thờ gì hết cả, thì mấy đứa con nít á, khoảng 4-5 tuổi nó cũng thấy mình ngồi như vậy, nhưng mà nó cũng chẳng hiểu cha mình hay mẹ mình ngồi làm gì mà ngồi một cục như vậy. Nó hoàn toàn hiểu, bởi vì đầu óc của nó là ngây thơ, nó hoàn toàn không hiểu, mà mình có giải thích ra nữa nó cũng không thể hiểu. Nhưng mà nó thấy mình thờ hình tượng ông Phật, tháp cây hương, mình có vẻ là sợ sệt cung kính, thì con nít nó hay bắt chước. Và từ đó theo tuổi đời nó lớn lên, một ngày đó 15-16 tuổi, tự nhiên lúc đó nó sẽ phải đặt câu hỏi, tại sao cha mẹ mình phải kính lại cái tượng này như vậy. Bắt đầu từ đó nó đi tìm chân lý, tức là đạo. Thì tao có bước đường tầm đạo của nó gặp được cái pháp này, tức là vô vi huyền bí Phật pháp này, để mà nó tự tu giải thoát. Thì thử hỏi nếu như không có hình ảnh đó, đứa bé đó tất nhiên nó không có sự nghĩ ngợi. Thì theo con nghĩ việc thờ tượng không phải là không có ý nghĩa của nó.
Nó có ý nghĩa, đó là lý thuyết lý luận của đời mà thôi. Còn cha mẹ nó ngồi thiền á, cha mẹ nó có thực hành. Mà khi mà thực hành về vô vi rồi á, cha mẹ nó mới vuốt nó. Lời nói của cha mẹ truyền cảm cho nó khác. Đứa con nít gặt hái được sự thông minh trong ngay thẳng từ quan của người cha mẹ, người mẹ vuốt nó. Chứ không phải cha mẹ cứ ngồi gì hoài để nó chiêm ngưỡng cha mẹ. Không phải cái vụ đó, nó trật. Cha mẹ ngồi thiền để lập lại trật tự, có từ quan vuốt ve đứa con và nói chuyện tùy theo trình độ nó. Người tu vô vi không phải người ngu. Còn đặt cho nó một cái hình, nói đây là ông Phật, ba cũng sợ, má cũng sợ, thì nó sợ thêm nữa. Thần kinh nó yếu. Người Tây Phương không có chấp nhận đó, và người Việt Nam thời đại cũng không chấp nhận đó. Phải giải thích cho nó hiểu ông Phật là cái gì, tại sao phải cung kính ông Phật, là cha mẹ muốn trở nên cái hạnh của ông Phật, muốn học đường lối của ông Phật, chứ không phải nhờ ông Phật phù hộ mà thắp nhang. Cho nên bị cái thắp nhang đó mà làm sai ương tu học, xưng danh Phật tử tu lu bù mà không bao giờ thấy Phật là vậy. Phải đi con đường của Đức Phật đã và đang đi. Bị Phật đã nói ta là thành Phật, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó, cho nên ta phải hành như Phật. Mà cách nghĩa cái đó cho con nít nó biết. Còn người tu vô vi, con nít thông minh, cha mẹ nói khác, cách nghĩa cho nó hiểu, tự nhiên nó phải hiểu đạo. Đạo là gì? Thiền hữu ích ở chỗ nào? Bây giờ thời đại bây giờ nó phải exercise, nó đánh banh này kia cái nọ. Cha chỉ nó là exercise bộ thần kinh. Con học giỏi, con làm chiếu minh, làm cho ngũ tạng con khỏe, con đi cầu khỏe, con nhẹ nhàng, con học nhanh hơn bạn con. Người vô vi người ta dạy như vậy. Người vô vi không có ngồi một đống mà để cho con nhìn nó là cha mẹ ngồi đống, không có vụ đó, nói trật. Đúng không?
Đúng là cái đó là tùy duyên nhi bất biến. Mình thuyết pháp cũng phải nhìn vào can duyên của mỗi người. Chứ mình không phải là gặp ai mình cũng nói theo một cuốn sách như vậy.
Không được, phải tùy cái căn duyên. Thuyết pháp là căn duyên. Như bây giờ mình tới nhà người ta mời ăn cơm, mình ngồi mình ăn cơm, rồi mình thỏa thể cái chuyện ăn cơm. Nếu mình quán thông được cái câu ăn, tại sao con người phải ăn, ngày nào cũng ăn cơm, 365 ngày, ngày nào cũng ăn cơm, tại sao ăn cơm, ăn cơm để làm gì? Đó mình phải hiểu mới kêu bằng thuyết pháp. Chứ không phải thuyết pháp đăng đài lấy ông lịch sử ông Phật nói tùm lum hết mà không biết ông Phật là ai. Nói cái hay của ông Phật không à, mà không biết làm sao mở ra để đi làm ông Phật, trở thành ông Phật. Khai cái nghiệp tâm mình bằng cách nào, kỹ thuật nào để mở ra, không biết. Mà cứ nói cái tốt của ông Phật để làm chi vậy? Giảng rồi là rồi, nước đổ lá mô. Đâu phải đăng đài thuyết pháp như vậy. Thuyết pháp là phải nằm trong cái ý thức, trong cái hành động, trong cái hoàn cảnh, và tháo gỡ được những cái rắc rối của chính mình, rồi mới chỉ kỹ thuật đó họ tự tháo gỡ cái sự rắc rối của họ.
Dạ đúng.
Cái đó mới kêu là pháp thủy, mở tâm mở trí.
Thưa thầy, con xin hỏi thêm một điều nữa. Theo như trong những cuốn sách về pháp lý vô vi này mà con có đọc qua, thì đồng ý rằng bởi vì mình là coi như là sinh sau đảng mục đó, thành thử ra là không có thể biết nhiều. Tuy nhiên á, việc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, ngài không có tụng kinh gõ mõ thật, nhưng mà nhờ tham thiền nhập định ngài mới thành Phật. Thì bây giờ con xin kể sơ qua cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề. Thì khi Đức Phật còn tại thế, có ngài Mục Kiền Liên tổng tu theo đạo Phật, thì bà Thanh Đề tức là mẹ của ngài Mục Kiền Liên vì quá ác cho nên chết, bị đọa vào ngạ quỷ mà thành ngạ quỷ đói, tức là cho ăn thì nó phức lửa không ăn được. Ngài Thanh Đề đương nhiên ai cũng có lòng yêu cha mẹ hết, thì ngài Thanh Đề vì tu mà thấy mẹ thương muốn giúp. Nhưng tại sao khi ngài Thanh Đề ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật để mà cưới mẹ của ngài Mục Kiền Liên, thì Đức Phật nói rằng chỉ có cách cúng thì ngươi mới có thể cưới được ngài của ngươi, nhưng điển của ngươi không đủ, phải nhờ đến chư tăng, tức là từ đó mới có sự tích ngày rằm tháng bảy, tức là ngày lễ Vu Lan, nói tóm lại là Vu Lan Bồ, mà người Trung Hoa gọi là đáo cử quyền, tức là cưới những vong linh là dành cho những người chết dưới tuổi vị thành niên, và hương linh là dành cho những người tây tuổi thành niên. Thì cái ngày đó là ngày sáng tội, cũng như là những người ở tù chánh trị hay là ăn cướp được chánh quyền ăn sát, thì cái ngày đó là ngày để mà mình báo ăn cha mẹ hiện tiền, và cũng là báo ăn khi cha mẹ đã quá cố. Thì tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy ngài Mục Kiền Liên theo một phương pháp khác mà lại dạy ngài Mục Kiền Liên là phải cúng?
Cái đó là thời kỳ mà dạy Mục Kiền Liên đó, thời kỳ đó xưa rồi, hiểu không? Cho nên đừng có mê vào cái lý thuyết đó mà lạc đàn, không có trở về với cái chánh giác của chính mình. Thời đại bây giờ không có dùng cái đó nữa, xưa rồi, lạc hậu rồi, không có xài cái đó nữa. Phải xài cái trình độ quân bình sẵn có của chính mình để tiến hóa lên, chứ không nên dùng cái đó rồi nói rằng ông Phật ông dạy lúc đó khác. Lúc đó con người ngu si, không có học được nhiều như bây giờ, và không hiểu được nhiều chuyện một lượt. Bây giờ hiểu được nhiều chuyện rồi thì người ta dạy khác. Lúc đó ông Phật Thích Ca ông dạy đúng, đã đúng trong cái thời đại đó như vậy. Mà phải học cái hiếu, không có hiếu không được. Còn bây giờ dạy cái điển quân bình là người có hiếu. Khi mà người tu có hào quang rồi, cha mẹ mừng, cứu quyền thất tổ mừng. Bây giờ dạy cái kỹ thuật trực tiếp trở về với quân bình, ngồi thiền ánh sáng bộc lộ ra. Đó mới kêu bằng chân tu. Nhanh hơn. Nếu mà con học mà cứ đi lộn ngược như vậy á, nó trễ rồi. Thời đại đó ông Thích Ca dạy đúng. Vì người không có học nhiều, người phải cúng, phải quậy, quỳ lại để dẹp với tự ai. Biết không? Mới ngộ được mẹ, mới cứu được mẹ. Bây giờ mình có cái phương pháp lập lại quân bình để đưa cái hào quang lên trên bộ đầu rồi, trung tâm điện quang bộ đầu rồi. Mình tưởng tới cha mẹ, chín xuôi ấm. Tưởng một chút thôi là người ấm rồi. Cái kỹ thuật bây giờ nó nhanh hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa thời đại đó khác, bây giờ khác. Không có giống, mà cũng đi đúng đường. Bây giờ đi đúng đường là trở về cái kỹ thuật quân bình là nhanh nhất. Và hồi xưa nói quân bình họ không biết. Họ phải cúng lại, họ mới đạt được quân bình. Thành ra cái màn cúng lại đã diễn cả Trung Quốc, lây tới Việt Nam nữa. Cho nên hồi Cộng sản đến rồi mấy bà nói tôi cúng Phật kỹ lắm, mà bây giờ ta nó thâu đất thôi. Tôi nói đúng rồi. Tại sao nói đúng? Ông Tám cũng binh Cộng sản. Tôi nói bây giờ bà cúng là bà cầu Phật đến nhà bà. Bây giờ cái ông vô sản ông về rồi thì ông lấy đất đúng rồi. Về chịu chứ làm sao nữa. Ông nói ông vô sản mà, thì ông Phật là vô sản rồi. Rồi bây giờ phải giao cho nó để chạy chỗ khác, chứ còn muốn hỏi gì nữa, bà nó chạy á thì đi. Đâu có gì nói nữa. Bây giờ đòi lại cũng không được nữa. Nói tôi cũng Phật kỹ lắm mà, tại sao mà tới thì thâu đất thôi. Đó, thấy không? Có người tham của đã có lý luận như vậy đó. Nó lạc hậu rồi, không có xài được. Bây giờ văn minh còn phải nghe chấn động lực của vũ trụ. Thượng nguồn thánh đức đã tiến tới rồi, chấn động trên vũ trụ thay đổi. Đầu óc của các con phải thay đổi, không giữ như vậy được. Phải đi một chiều hướng nhanh hơn, bén nhạy hơn, tốt lành hơn, mà để về với Phật. Chứ không có vụ trì trệ thờ cúng rồi tự làm yếu thần kinh mà không có phát triển được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên tôi nhấn mạnh một chút để thấy đầu óc mọi người sẽ thay đổi và thấy cái cơ duyên mới. Con người mới phải học kinh mới, thực tế, có khối óc, có tâm hồn, có thể xác. Phải đọc những cái gì trong mình có và sửa những cái gì sai trong mình đã sai. Đó là cần thiết, nhanh nhất. Và tương lai mới đóng góp cho xứ sở được. Tương lai những người thông minh mới làm việc ở Việt Nam được. Chứ còn cái chuyện u ơ mà lập luận cái chuyện xưa đó sẽ dẹp hết, không xài. Đi trực tiếp về điển quang, khai triển với vũ trụ, chấn động với vũ trụ mà làm việc. Tùy theo chấn động của vũ trụ, lúc nào cũng hợp thời hết. Thành ra dấn thân hy sinh đạo đức vô quá ngại, đi theo cái chiều chấn động của vũ trụ, thì con người mới nói là đi tới kịp thời siêu văn minh. Bây giờ nói văn minh vật chất là cách xét được văn minh, sau này siêu văn minh còn hay hơn nữa. Tôi nói trước có gì bằng.
Thưa thầy, ở bên chùa đó, đọc về kinh điển thì người ta có đặt về vấn đề nhị môn. Nhị tức là hai môn, tức là cửa. Nhị môn tức là hai cửa, cửa phàm và cửa thánh. Thì do căn duyên của mỗi chúng sanh, lựa một trong hai cửa đó mà đi. Thì tất nhiên về pháp nó cũng có rất nhiều pháp, nhưng không vì đó mà mục tiêu giải thoát và những cái giáo lý của Đức Phật được ta hay dạy. Thành thử ra những cái điều mà thầy dạy chúng con ngày hôm nay chung cục là cũng để tự giải thoát cho chính mình
đó.
Chứ không ngồi cái vấn đề gì hết cả. Chỉ ngại rằng á, là có nhiều người bị không hiểu lý sâu đậm, người ta đi tập đường thế không. Dạ thưa thầy, xin hỏi thầy thêm một câu nữa. Tâm kinh á, thì người ta có nói là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật con, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết, có nghĩa là gì?
Khi mà con người có khối óc, có thần kinh, có ngũ tạng mà không chịu khai triển được quy nhất thì ly kinh thành con ma. Thần kinh néo hấp của nó mà nó không biết, nó chỉ ôm cuốn kinh không à, nhờ tha lực thì rốt cuộc nó thành ma. Cho nên Phật cũng dạy kỹ, ngừa đủ thứ hết rồi. Đường kinh nếu hóc, khối óc của nó mà không mở làm sao nó có hậu quả. Chính ông Phật Thích Ca bỏ sách ông ra rừng, ông khai mở thần kinh chân kinh của ông mới có hậu quả. Ông Phật Thích Ca mà ở trong cung điện ôm cuốn sách là ngày nay cũng chưa có danh Phật Thích Ca đâu. Thấy rõ không? Phải khổ hạnh tu thành mới cảm thông nguyên điển của mình, mới khai mở trung tâm bộ đầu hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó mới là thực hiện được tâm từ bi. Chứ còn lý luận không có từ bi đâu. Lý luận phớt ở bên ngoài không à, không có từ bi. Cho nên bỏ cái kinh đó là thành ma đó. Chân kinh trung tâm bộ đầu bỏ là thành ma đó. Chết nó chỉ ấm dưới hai bàn chân thôi, nó đi ra bằng dưới bàn chân chứ không bao giờ đi lên đỉnh đầu. Còn nói nhị môn, trung tâm bộ đầu là một cửa giải thoát. Từ rúng sắp xuống là kiến thiết thế giới. Phải hiểu chỗ này à, chứ không phải nói nhị môn là nhị môn, nhị môn chỗ nào. Trung tâm bộ đầu là giải thoát, xuất hồn đánh lễ Phật đi lên trên. Còn nhị môn là cái cửa sanh dục, ở thế gian có người ta mới kiến thiết thế giới đây nè. Mà lưỡng nghi hợp nhất, hai cái hiệp một rồi mới đem lại cái vinh quang thanh bình cho nhân loại. Cho nên con người tu đi tới chỗ đó mới thấy, lúc đó nó không có dục. Phải tu, phải hành cái pháp này, lưỡng nghi hợp nhất, thượng hạ quy một, một cái thôi, không có xài hai. Còn hai là ở thế gian phàm á, từ rúng sắp xuống là sanh đẻ. Con người kiến thiết thế giới mà, nhưng mà quy về một rồi á là mới lập được thiên đàng tại thế. Cho nên người thực hành vô vi mới cảm thông thấy cái đầu mình rút thế nào. Khi gặp tôi rút, nãy giờ tôi giảng mấy người có thực hành thấy nó rút sướng lắm, nó quy vô. Mà cứ giữ mãi như vậy là không có tâm dục nữa, làm được nhiều việc trong một lúc, nháy mắt là mình thấy nhiều việc. Cái ông Phật không có chậm đâu, ông thật thấy ngồi chỗ cho làm nhiều việc hơn mình. Cái giá trị của ông Phật là vô cùng là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu để đi tới vô cùng, đi tới giá trị, chứ không phải đi tới thành ma quỷ u ơ bùa phép, là không có vụ đó. Tu là phải văn minh, tu là phải bén nhạy, tu là phải sáng suốt. Quân bình là nó phải sáng suốt. Khi con người sáng suốt đâu có bị lệ thuộc nữa, dễ gì điều khiển nó, phải không? Nó đi được tự chủ rồi, nó mới hưởng cái hạnh phúc của vũ trụ.
Xin thầy giải nghĩa cho bốn chữ tam đồ bát nặc.
Tam đồ
bát nặc.
Bát
nặc.
Hả?
Bát nạn,
bát nạn, tam đồ bát nạn. Tinh khí thần bất ổn thì nạt tiền miên. Tại sao người Việt Nam mới nói tiếng Nho không á? Là bị lệ thuộc bởi Trung Quốc rồi. Đâu có học được chữ Nho là hù người ta được đâu. Tinh khí thần không có hòa là nạn tiền miên rồi. Cách nghĩa cho biết. Người Việt Nam nói tiếng Việt Nam đi, nói tiếng Nho là bị lệ thuộc trong một giới rồi. Trời ơi, ông nói Nho hay quá, sợ quá rồi bạch sư. Tại là sư không biết gì hết. Tám đồ bất nè, tinh khí thần bất ổn là khổ rồi.
Tức là không được nói dấu, nó có nhiều cái
tinh khí thần bất ổn là nói dấu rồi.
Tức là mình nói sai sự thật, mình nói phân ly tình người, mình nói cái chuyện không có mình giận.
Không được, cái Nho là không có xài với người Việt Nam được. Cho nên người Việt Nam bị lệ thuộc bởi chữ Pháp, chữ Mỹ, chữ này, bỏ chữ Việt Nam. Cái đó là đau khổ nhất. Phải nhớ, mình người Việt Nam nói tiếng rõ, nói rõ tiếng Việt Nam. Nhưng mà tôi không chịu. Tôi không chịu nói tiếng Việt Nam mà nói tiếng Tàu. Còn không mà nói tiếng Tàu với tôi không. Phải không? Nó đâu nó rõ rệt. Đó, nó rõ rệt. Trong người ta bị lầm ở trong chỗ đó. Khi mà biết chữ nho rồi, bực thầy rồi. Rồi cứ mấy bà đó không biết, cứ tôn để làm hư thầy luôn. Tội nghiệp người ta. Nói thiệt đi, không được thì mấy bà sạc đi. Phải không? Rồi nói bậy. Rồi nó mau hơn. Mình học mà. Mình học đạo là mình phải chấp nhận học. Học nhịn nhục. Ông Phật nhờ nhịn nhục mới thành đạo. Ông Tiên nhờ nhịn nhục mới thành đạo. Ông Thánh, ông Thần cũng nhịn nhục thành đạo. Mình mới có chút giận cái gì. Người ta chửi chút, ăn chút gì. Phải không?
Ừ. Thì vô vi xuất thế đó, thì vì những người trẻ đó rất là sung sướng.
Ừ.
Bởi vì họ còn có thời gian rất là dài.
Ừ.
Để những người đó chắc chắn là sẽ bước qua cái tịch nguyên thánh nhất.
Ừ.
Nhưng tội nghiệp những người già.
Không có tội nghiệp mấy người già. Mấy người già là giàu kinh nghiệm hơn mấy người trẻ. Mà mấy người già chịu gom lại là trẻ hơn người trẻ.
Ừ. Là bây giờ vô thường như nhiều lần thầy nói đó, giờ mình thở ra không biết kịp thở vô không.
Ừ.
Chết bất chợt như vậy đó.
Ừ.
Mà thì ngoài những pháp môn thầy dạy, dĩ nhiên chúng con phải chăm chỉ tập luyện rồi.
Ừ.
Nhưng còn có cách nào khác không mà rồi nó bị chết bất chợt như vậy á.
Ừ.
Thì vẫn còn khiết nối cho cái dòng vô vi bị theo chứ không bị đợi.
Tôi đã cắt nghĩa, bắt sống cũng học hỏi và bắt chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi tại sao bắt sẽ chết. Chết cũng đi học mà chứ phải sợ. Lúc nào cũng cấp sách đi học hết á, chứ phải sợ gì. Không có sanh tử luân hồi đối với vô gì. Nó rõ rệt như vậy mà.
Phải dạy nó rõ thêm. Thầy, thầy có một câu hỏi.
Dạ.
Cái nguyên nhân câu hỏi bóc chung thì con xin muốn xin thầy soi rõ thêm là chết các bạn học cao hơn cái lúc mình đang sống.
Không. Lúc mình đang sống tùy theo trình độ. À, mình sống mà mình biết sai, mình khôn khéo, mình cứ sai ông Phật, ông Thánh, ông Thần phù hộ mình, nó đeo bùa đầy mình á, là mình chết mình phải đi học một khóa nó nặng hơn. Còn mình cố gắng mình tiến tới như tâm Phật để độ đời là mình nhẹ. Mình nhẹ rồi. Bởi vì mình biết thương ông Phật và mình biết con đường tiếp nối ông Phật để độ tha thì mình được thương, được nhiều người kính trọng. Tiên đồng tới trước, không có lo. Tu là cái hạnh đó đó. À, tu mà mất cái hạnh là khổ lắm rồi. Lý luận là mất hạnh luôn. Thực hành là tự nhiên nó mở hạnh.
Thứ hai, ai cũng có tâm tự bi đó thầy. Nhưng mà vì mà vô mình nói che đó thầy.
Phải rồi.
Nên, những điều mà con hỏi thầy là để mà học hỏi.
Đó không đổi, chứ sao?
Những điều mà thầy trả lời đó, thì tình ra con cũng học hỏi rất nhiều.
Thế đó. Thế đó.
Vì có không biết thì mới hỏi.
Phải rồi, cần lắm. Tôi cần cái đó. Hỏi, tôi học, anh học, hai người chúng ta đồng học và tất cả các bạn đồng học. Chứ không có vụ mà nói rằng ông này dạy ông kia, không có. Trao đổi để học. Cái tinh thần ở đây nó vậy.
Cảm ơn.
Ừ. Cảm ơn.
Kính thưa thầy. Kính thưa các mẹ.
Hôm
nay giờ là 12 giờ. Thì thay mặt bản đạo của Vi Nam Úc, buổi nói chuyện hôm nay với sự khai giảng và sáng tạo của thầy, thì hôm nay dạ có một số vấn đề chúng con sẽ vô cùng cảm ơn thầy đã soi sáng để thấy rõ những cái sai lầm của chính mình. Và xin hứa với thầy quyết tinh tấn hơn, từ tu từ sửa. Và con thưa con đường thầy đã đi, chính con và anh em bạn đạo ở đây đã nhiều lần suy nghĩ những lời thầy giảng ngày hôm nay. Có thể lấy kinh nghiệm như quá khứ là con có thể không hiểu liền, nhưng sau một thời gian cả một năm mới thấy à sao mà hay quá. Thì sự thực ra trình độ anh em chúng con có khác nhau, sự mức độ thu nhận định với sự sáng tỏ đó thì tùy theo trình độ mà thu nhận. Tuy nhiên chúng con cũng sẽ hứa thầy cố gắng để làm được những chuyện, và chính thầy cũng thấy rằng thường thường Hoàng Đạo Vô Vi trong thời gian tu vào khoảng 5-7 năm thì tự thức tự giải, thì đã thấy rõ được cái chính mình và tự sửa, thì những cái câu hỏi á nó sẽ lần lượt làm thầy khỏe hơn. Do đó thì sự đóng góp của tất cả các anh em làm đạo và của các anh em đến đây tham dự, chúng tôi vô cùng hoan nghênh vì đã đem đến cho chúng tôi, như sự thức tỉnh cho chúng tôi những cái điều mà chúng tôi tưởng rằng có thể là mình đã qua cái bức ải đó, và cũng như là những câu hỏi đặt ra để nhắc nhở cho chúng tôi tự sửa thêm để coi thử cái sự sáng suốt của mình ở mức nào và thân tịnh của mình ở mức nào. Tôi rất hoan nghênh tất cả mọi sự đóng góp trong tinh thần thật sự thương yêu như anh em ruột. Thì hôm nay con một lần nữa kính cảm ơn thầy và thay mặt các bạn đạo xin thầy mời thầy.
Tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và đóng góp nãy giờ, kẻ hỏi đông người hỏi tây, dạy dỗ tôi không ít. Thành thật cảm ơn, tôi đã học và tôi sẽ đi.
Thầy chưa nay mà thầy ở đây dùm chưa?
Có con là anh. Mẹ thầy
ngồi
vào
phòng nghỉ.
Con vẫn ngồi vào lớp.
Bề trên đã xuống rồi đó, các con phải thành tâm đảnh lễ, đặt bàn hương án trong vô vi mà đảnh lễ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe chưa, đảnh lễ Đức Bạch Ngọc nghe chưa. Các con đừng có giỡn nữa, rồi các con sẽ phạm tội đó. Từ đứa lớn cho tới đứa nhỏ, tình thương của các con cũng chưa có đủ, làm cái gì cũng chưa có được. Các con có nghe Đức Tổ Sư nói không? Một ngày nào đó thầy các con cũng phải quy. Đó, thì khi quy rồi làm sao các con biết được? Qua một sách khác các con có hiểu không? Thì làm sao các con hiểu được? Hoặc là quý ẩn, thì rồi các con biết đâu mà các con tìm. Các con ráng đi, thương thầy các con thì các con phải đi. Phần hồn của các con lúc này, nó sợ các con bị tội, nó luôn luôn đi tìm chư Phật, chư Tiên, căn dư gì để cầu xin, mà các con đâu có thấy một cái gì đâu. Tam giáo tòa nhất định không tha, nhưng mà giờ này quá thương yêu các con, cho nên chư vị giáo chủ, chư vị Phật, đại linh căn của các con ráo riết làm việc trong vô vi để mà cứu độ phần xác các con. Các con hiểu chưa? Thôi các con ráng đi, ta mở cho các con biết rằng các con tu vô vi đây không phải là con của thầy Tám không.